tình thái hết á.
Dạ trước khi về đó chú hai thím hai làm ơn cho tôi vô buồng chút đi.
À tôi không có được mà.
Tôi nói được mà.
Mà bắt vô buồng, bắt vô buồng chi?
À, vô coi mặt cháu ngoại.
Lãng không? Con tôi bắt coi mặt làm chi?
À, coi nó có giống tôi không?
Trời, cái da này kỳ cục không?
Tôi thấy không kỳ, thôi để tôi vô.
Chà, sao cái bộ chuyện này gần bể rồi chị ơi. Thôi mày cứ đi đâu làm ơn đi gấp gấp giùm tao tao giờ cái.
Thôi được rồi, anh đừng đuổi tôi nữa. Anh chờ vợ tôi về rồi hai đứa tôi thu xếp đi liền à. Bây giờ nè, anh Yến ra làm sao lo cơm giùm tôi lẹ lẹ lên đi.
Có cơm phải không? Rồi, đi mình.
À, vô duyên.
Bộ đi theo thằng nào ra làm sao mà giờ này không thấy về nữa. Bộ đi theo thằng nào ra làm sao mà giờ này không thấy về nữa. Điều mình chắc theo thằng nào ra làm sao mà. Em đi đâu từ sáng tới giờ?
Em đi kiếm việc làm.
Kiếm việc làm ở đâu?
Em vừa nhờ một người bà con vận động cho em vô giặt ủi quần áo trong sở của...
Thôi, không có sở sùng gì đâu á. Em ở nhà.
Sao anh không cho em đi làm?
Còn hỏi nữa, đi làm hả? Ba cái thằng chết đói đó, nó thấy con gái đàn bà hả? Là như ông bà ông giải nó sống lại vậy đó. Vô đó làm đó hả? Là nạp thịt cho nó đó.
Nhưng mà nếu em không đi làm á thì...
Thì ở nhà.
Ở nhà rồi tiền đâu mua sữa cho con?
Tôi mới mua về một hộp kìa.
Bữa nay còn phải mua gạo nữa, hết gạo rồi.
Tôi có nhờ anh Trân đi mua rồi.
Còn phải mua một chai thuốc băng nóng với một chai siro cho nhỏ nữa.
Chiều tôi mua.
Em có hẹn với cô Hai Chà Phô chiều nay trả tiền hùng dịch, nước mắm cho cổ. Nếu mà...
Đấy, nói hoài. Mở miệng ra là tiền. Bây giờ em đừng có nói cái tiếng tiền, thử coi cái dịch cứ... Giật em chết không?
Dịch giật thì còn được chết cấp kỳ. Chứ cái đau cái đói này nó dằn vặt thân xác mình từ ngày này qua ngày khác. Em thì em còn chịu đựng được. Còn anh?
Thằng này cũng chịu đựng quen rồi.
Anh chịu đựng được. Rồi còn con?
Con là thấy kẹo lão nội đó. Mực quá à. Tôi đem liền nó vô viện mồ côi bây giờ.
Anh có thể buông ra những lời nói tàn nhẫn gì được sao?
Có thể sao không? Còn em cũng vậy nữa. Em làm tôi bực quá, tôi
bực quá là anh đuổi em đi là cùng chứ gì.
Tôi đuổi đó. Vô quần áo đi đây. Ở đâu có chuyện bây giờ.
Em Ngọc, anh xin lỗi em nha. Tại vì anh bực bội quá à, cho nên anh không giữ được bình tĩnh.
Ai làm cho anh bực bội?
Cuộc sống làm cho anh bực bội. Tiền bạc làm cho anh bực bội. Đến hôm nay anh mới thấy lời của ông già bà cả có lý. Ở nhà có cơm cha áo mẹ, có khi nào phải bận tâm gì một lon gạo một lít dầu đâu. Vậy mà khi đã bước chân ra trường đời, sáng mở mắt ra là phải chạy, phải lo cả trăm thứ, thứ nào cũng tốn hết.
Nhưng mà gần một năm nay em đã cố gắng ráng chịu đựng. Em có than buồn than khổ gì đâu. Tại sao anh không nhớ những lời anh đã nói với em khi mới gặp buổi ban đầu, rằng anh sẽ sẵn sàng nhịn đói để sống vì người yêu muôn thuần.
Thì hồi mới gặp gái thằng trai nào mà không hứa ẩu, chừng đụng đầu thực tế mới ê răng. Anh bây giờ như một người gần mất trí khôn, tối ngày cứ nghe tiếng khóc thì bảo sao mà thần kinh không rối loạn.
Vậy mà khi mới gặp nhau, em nói là em không thương anh thì anh đòi tự vẫn. Anh dọa rằng anh sẽ nhảy xuống cầu gành cho nước trôi ra sông cây. vùi chôn mãi mãi một quán tình. Em tin lời anh để rồi ngày nay phải thất vọng riêng mình. Em đâu phải là người con gái âm bạc tiền vật chất như thói thường phú trong bằng khinh. Gần một năm trường chung sống với anh, em đã từng chịu đựng không biết bao nhiêu nhọc nhằn gian khổ. Em đã cắn răng lo tròn bổn phận, đâu có làm chi cho anh giận anh hờn.
Em à, em thông cảm giùm anh, khổ quá rồi. Em nghĩ coi, tiền bạc không có mà còn phải trốn chui trốn nhủi. Gần một năm mà dọn nhà tới 8 lần, cùng quá, chắc anh phải trốn của em à.
Một chữ cũng không, không chỗ tựa nương, không họ hàng quyến thuộc. Nhưng em chấp nhận phố phàng cay đắng, bởi nhiều phong ba đâu sợ lắm phong trần. Thôi, để em vào thu xếp, em đi ngay bây giờ nè.
Đừng ngọc em
cản gì nữa.
Ngọc ơi, trong cuộc sống khó khăn chật vật, người ta dễ giận hờn oán trách lẫn nhau. Nếu đã thật lòng yêu, ta hãy chịu đựng với nhau và hãy tha thứ những lỗi lầm bé nhỏ. Nếu trong này sự sống gây nhiều phiền toái thì ngoài đời còn gian khổ nhiều hơn. Ngọc ơi, anh xin em hãy bỏ lỗi cho anh, bởi anh không phải là người bội bạc. Chẳng qua gặp những phút tinh thần dao động cho nên anh mới buồn tiếng phũ phàng. Nếu em thật lòng anh thì đừng giận hờn anh, hãy xem đó là một thử thách trong cuộc đời đôi lứa. Anh sẽ cố gắng tìm phương sanh sống để mình còn hy vọng ở tương lai.
Giờ em hết giận anh chưa?
Hết rồi.
Trời, hết rồi mới mặt mới sẹo kìa. Giờ cười lên đi. Bây giờ hết giận nè. Bây giờ nè, em vô sửa soạn đồ đạc đi.
Chị anh,
đưa hai đứa mình đi.
Đi ngay bây giờ hả?
Thì phải đi ngay bây giờ chứ.
Dạ.
Quang, đứng lại. Con chạy đâu đây?
Tôi chạy theo bắt thằng con tôi.
Quang, con tên gì?
Tên thằng Vĩ.
Quang, gì nóng nảy dữ vậy? Con tên Vĩ chứ mà họ gì?
Họ gì thì kệ tía nó. Ông làm cho ông là lính vậy đó, kỳ quả mới chạy mất bây giờ.
Còn bà này nữa, bà làm gì kỳ vậy?
Tôi làm bà phán.
Bà đi đâu?
Tôi đi vô.
Vô đâu?
Vô buồng.
Buồng của ai?
Buồng của chú.
Trời đất,
buồng tôi bà vô trống chi? Thế không bà vô buồng chú này chứ vậy?
À,
chết bận mà.
Cha già nó bậy không? Tôi đi kiếm con tôi cho tôi vô buồn người ta làm chi trọng.
Con bà mà sao trong nhà tôi?
Nhà này là nhà của chú đây sao?
Không lẽ nhà bà?
Chết chú nghe. Chú chứa con trai tôi trong nhà ha. Để tôi bắt nó ra đây, tôi sẽ thưa cảnh sát tới bắt chú cho bà coi.
Nè, đừng có chạy qua bên kia nè. Trời ơi, bên kia là lính đại hàng ở đó. Chạy vô bển rồi nó bắn lòi ruột à.
Trời, nhà cái con này mà dọa ha. Để bà vô thử coi có ai bắn cho biết. Trời ơi, chết tôi rồi ông ơi.
Tôi nói mà. Bà, nó bắn bà chúng đâu?
Ông kiếm giùm thử coi.
Để tôi kiếm phụ với ông.
Thôi cảm ơn, vợ tôi để tôi kiếm.
Nhỏ.
Thôi không có sao mà. Nè chú hai.
Dạ.
Thằng Vĩ nó ở chung với chú phải không?
Dạ, ở chung mà ngủ riêng. Dạ, bị ảnh có vợ rồi ảnh không cho cháu ngủ chung với ảnh nữa.
Chú này nói chuyện nghe vô duyên.
Sao bà mắng tôi vô duyên?
Đó, có sao không?
Tôi không nói chuyện với bà nữa.
Tôi cũng không nói chuyện với chú.
Thôi đi bà nội ơi, để tôi hỏi người ta, chứ không tới đây gây lộn à.
Chứ chả nói vậy đó, ông nhìn được không?
Chú hai, vợ chồng tôi từ Biên Hòa xuống đây đi kiếm từ sáng tới giờ mới gặp nhà chú.
Dữ không à, nói dịu dàng như bác vậy cảm tình ghê vậy. Dạ, vậy là bác trai bác gái kiếm cháu có chuyện gì không?
Chẳng vậy nè, thằng con trai của tôi á.
Là thằng gì? Nó dẫn mèo nó trốn.
Không phải mèo, mà là...
Vợ của anh Phán Tư, bạn của vợ chồng tôi á.
Bà giỏi con hớt quá, thôi bà nói hết đi.
Ông nói đi.
Chú hai nghĩ coi, anh Phán Tư là bạn của tôi, còn vợ ảnh là vợ sắp cưới. Vậy mà thằng con trời đánh của tôi, nó dẫn cô nọ đi đâu bất biệt. Cả 8-9 tháng này tôi kiếm nó muốn hụt hơi. Nghe nói nó ở đây, vừa thấy nó chạy đi một cái rột. Chú làm ơn lôi nó ra đây, tôi sẽ xử tử nó tại đây.
Thôi ông ơi, nhà tôi đâu phải là pháp trường mà ông đòi xử tử con ông. Anh Vĩ lụi trôn đi mất rồi, ông đừng tìm kiếm cho mất ông.
Nếu nó trôn đi thì chú phải chịu phần trách nhiệm. Chú là thằng gì ở đây mà dám chứa chấp con tôi?
Trời, bà đừng nói ẩu nha. Tôi chứa chấp con bà nào?
Vậy chứ đứa nào ở trong nhà mới chạy ra tông vô người tôi muốn giật cái lá mía này thấy không?
Anh đó ở đâu tới chơi chứ đâu phải ở nhà tôi.
Thiệt không? Tôi vô buồn tôi kiếm à.
Ê, bà vô ngã đó nó bắn bà.
Ông đi với tôi không?
Bà đi ngã đó, tôi đi ngã này.
Ê, ông đừng có vô đó.
Sao vậy?
Trời ơi, bên đó là buồn của vợ tôi.
Buồn của vợ chú tôi cũng vô đại. Thím Hai ơi, Thím Hai à, cho tôi vô kiếm con tôi chút nè Thím Hai. Thím...
Trời ơi, Thím Hai là con yếm sao?
Dạ thưa má, không phải vậy. Bởi vì
không phải sao mày ở trong buồng của nó? Chú kia.
Dạ.
Chú dụ dỗ con gái tôi phải không?
Dạ không. Dạ tại, dạ bởi vì xong le.
Nên không có tại bị gì hết. Tôi kêu lính bắt chú. Bà, dẫn con yếm đi.
Chết mày nghe mày. Gặp tay bà là bà cho mày phơi áo luôn.
Trời ơi, chết vợ tôi rồi. Có sao không bà?
Bộ anh đuôi hả anh Phát?
Đuôi chứ còn gì nữa. Chị không thấy tôi đeo mắt kiến nhóp đây sao?
Anh nhóp thì chạy anh. Anh đi đâu sớ sát đè lên mình vợ tôi vậy?
Anh nói ẩu hoài à. Tôi đè hồi nào?
Chứ anh nằm bên người vợ tôi, không đè còn cái gì nữa.
Mới dựa vô con chút mà anh la đè.
Dựa gì? Anh đè tôi nặng muốn chết nè.
Nặng gì, tôi có 20 kg. Chắc nặng là tại cái cặp đùi tôi á.
Tôi biểu anh nín. Anh xúc phạm thuần phong mỹ tục, anh phải tạ lỗi với vợ tôi mới được.
Rồi, xin lỗi chị á.
Xin lỗi không được.
Chứ sao nữa?
Anh phải lại vợ tôi 3 lại.
Trời đất ơi, hai lại đàn bà mắc cỡ muốn chết.
Mắc cỡ cũng phải lại.
Không lại.
Không lại tôi đi thưa anh.
Anh thưa tôi cũng thưa anh.
Anh thưa tôi việc gì?
Việc con trai anh dẫn vợ sắp cưới của tôi trốn trong nhà này.
Mẹ xin lỗi ông nha, nhà này nhà của tôi à. Ông hứa con trai ông này dẫn vợ ông lên đây trốn hả? Có bằng chứng không?
Muốn biết có bằng chứng không, để tôi vô buồng sẽ biết. Tụi nó buồng nào?
Buồng này nè.
Buồng này để nó vô.
ơi, trời ơi,
trời ơi, chết tôi rồi.
Anh có sao không anh Tư?
Không biết có sao không. Chị Phán,
cái gì
chị làm ơn chị mò coi có viên đạn nào không chị?
Cái thằng cha già này vô duyên không?
Chắc tôi bị đạn qua anh Tư.
Nè, anh đừng có làm bộ đang khóa lắp chuyện đè vợ tôi hồi nãy nha. Bây giờ anh lại không?
Không.
Không thì tôi đi thưa.
Thôi được rồi, để tôi lại.
Lại đi.
Chị đi vô buồng với tôi chị.
Lãng không? Trời ơi, vô buồng chứ vậy cha.
Vô trọng tôi lại chứ ở ngoài này lại mắc cỡ lắm.
Bây giờ anh kiếm chuyện nói gian ca phải không? Lại không?
Tôi nói lại mà la lớn quá. Chị đứng đàng hoàng đặng tôi lại. Có cần thắp nhang không?
Khỏi.
Ý trời đất quỷ thần ơi, đã bị chung rinh đi. Con vợ đang lo rầu thúi ruột, giờ phải lại đàn bà ôi xui, thật là xui.
Nè anh Tư, nếu mà anh lại lôi thôi, lại không đúng lễ nghi, tôi sẽ bắt lại hoài, chừng nào coi được mới thôi.
Dạ có nha nè bác. Như lại như vậy mới đủ lễ. Bác làm như cung đình mới có vẻ càng nghiêm.
Thôi đừng có xạo mày ơi, mày chẳng có phận sự gì thì đi chỗ khác chơi. Dạ thưa chị một lại này, em chịu lỗi với chị hai, cuối xin chị bỏ qua, em lỡ đè chị xin chị thứ tha.
Mình tính đi trốn ở đâu đây anh?
Bây giờ ngồi trên băng này đi, nghỉ một chút rồi sẽ hay.
Anh đói bụng chưa?
Muốn xỉu nãy giờ mà đâu có dám nói.
Em cũng đói bụng quá à. Trưa hôm qua tới giờ có ăn uống gì đâu. Anh đưa tiền em đi kiếm bánh mì thịt mua về ăn đi.
Nè, em mua bánh mì thịt nhiều tiền lắm, mua bánh mì không đi. Rồi nói họ xịt tàu di yểu vô nhiều nhiều. Nhớ xin một miếng ớt với hai cọng hành. Chừng nào mà ta gần gói lại đó, các em xin thêm miếng chả, miếng thịt nữa.
Trời đất ơi, giờ phút này mà còn giỡn được nữa à. Em đâu còn đồng nào đâu.
Anh cũng sạch bách hết trơn rồi nè.
Anh lấy chiếc nhẫn này đem đi cầm đi.
Cầm nhẫn hả?
À,
kỳ lắm em mà.
Trời ơi, không có tiền thì cầm chứ kỳ cái nỗi gì cũng biết nữa. Lát nữa còn phải đi mua vé xe đò nữa. Gia đình để vui câu đoàn tụ, còn em thì anh hãy phó mặc thân em cho dòng đời.
Ba má của anh đã
chồng vợ, nhất là chúng ta đã có con rồi. Nó là sợ dây thiêng liêng ràng buộc hai người.
Em à, nghèo là một việc, đâu phải vì nghèo rồi hai đứa mình phải xa nhau đâu.
Bây giờ ha, em tới đâu anh tới đó.
Rồi bây giờ anh tính sao?
Chỗ ở của tụi mình bể rồi á.
Dạ.
Bây giờ phải đi gấp. Em có bà con ở dưới tỉnh không?
Dạ có, ở dưới Trà Vinh á. Em có người chị bà con làm cô giáo ở Ba Động.
Rồi lát nữa mua vé xe dông xuống đó liền.
Bây giờ anh lo cầm chiếc nhẫn, rồi cái lấy tiền mua thức ăn gì đó để ăn. À nè, anh cầm bình sữa đi, vô tiệm nước pha cho con một bình nha.
Ừ, em ngồi đây chờ anh nha.
Dạ. Đường trần gian leo biết tìm về đâu, như cành hoa giữa dòng sông sâu. Nào ai còn biết đâu bên bờ mà sông thì cứ trôi hững hờ, bờ giờ giữa đời ngược xuôi. Thôi đường dài sương gió, cùng nhau tìm chốn nương thân. Dẫu cho phong sương nhưng vẫn ấm lòng vì có nhau trong đời. Đời người con gái bước vào đường yêu, duyên tình ngang xót xa vô vàn, thương con sớm chiều lầm than.
Mợ hai,
em đây là...
Em là con Lan, ở nhà cậu hai mới biên hòa nè.
Ủa sao em biết tôi?
Sao không biết? Bữa đó em thấy mợ đi với ông già đeo kính trắng, em cúi đầu thưa ông thưa cô, cái bị ông sửa lưng em, biểu em phải kêu mợ bằng bà. Chừng ngược lát cậu hai ở Sài Gòn về, em thấy mợ ôm cậu hai em.
Em nhớ kỹ quá ha. Rồi bây giờ em đi đâu đây?
Đi kiếm mợ chứ đi đâu. Mợ bồng con ai vậy mợ?
Con của cậu mợ chứ con ai.
Trời ơi, cậu mở mau con quá ha. Con trai hay con gái gì mợ?
Trai.
Con trai, quảnh quá. Mợ đưa cho em ảnh chút coi. Trời ơi, nó giống cậu hai em quá em.
À, Lan à, em đi xuống đây với ai vậy?
Em đi với ông bà em, ba má của cậu hai đó.
Rồi ông bà bây giờ ở đâu?
Tội nghiệp lắm mợ ơi. Ông bà em đi kiếm cậu hai mấy tháng rồi mà không có gặp. Hỏi thăm hoài không ai biết cậu mợ trốn ở đâu. Hôm qua nghe nói vừa gặp cậu mợ, rồi cái cậu mợ trốn đi nữa.
Rồi đêm hôm nay ông bà với em ngủ ở đâu?
Ngủ ở trước rạp hát Quốc Thanh á.
Ủa, sao lại trước rạp hát mà ngủ?
Dạ bị đi kiếm cậu mợ tối ngày, mỏi chân quá à. Phần tới giờ với nghiêm nữa, cái đi qua rạp hát Quốc Thanh á, thấy cái xe quảng cáo đậu trước rạp, cái ông bà em leo tỉnh ngủ luôn.
Còn em ngủ ở đâu?
Dạ em nằm trước cabin á.
Em có nghe ông bà nói gì về cậu hai với mợ không?
Dạ em nghe lén ông bà nói chuyện với nhau. Ông bà tính bắt đứa nhỏ này nè.
Hả? Tính bắt con của mợ?
Dạ.
Còn cậu hai?
Bắt về luôn.
Bắt cậu hai về luôn?
Dạ.
Rồi còn mợ?
Mợ hả? Mợ thì em không có nghe nói.
Mợ thì em không nghe nói. Phải rồi, bởi vì người ta chỉ nghĩ đến hạnh phúc và ích kỷ riêng.
giờ họ thương xót chi ai. Chắc mở không có duyên sống trọn đời trọn kiếp với cậu hai. Đây là giờ đã chia tay, nhưng còn cháu bé là con của cậu mở. Nó theo cha chắc mở chẳng đành lòng khi phải chia lẻ vợ chồng. Mở không bao giờ quên được cậu hai, nhưng cậu còn có tương lai. Nếu như cậu hai về với gia đình sẽ được tiếp tục học hành, và ông bà có thêm đứa cháu nội còn hạnh phúc nào hơn.
Lan, lát nữa cậu hai trở lại, em trao cháu cho cậu. Mợ, mợ đi.
Mợ, mợ đi đâu? Mợ hai.
Mợ, mợ cũng chưa biết phải đi đâu, nhưng em cứ nói với cậu hai rằng đứa bé này đây là kết quả của những ngày chúng sống. Cậu hãy đem về biên hòa mà chăm sóc dưỡng nuôi, về với mẹ cha cậu sẽ được an vui. Còn phần mơ, còn phần mơ thì xin cậu đừng nghĩ tới.
Không, chị không thể bỏ con của chị, cũng như tôi với vợ tôi, dù hai đứa tính xa nhau mãi mãi, tôi cũng không thể ra đi rồi bỏ lại con mình.
Anh đây là...
Tôi là trọng bạn của anh dì, là hai anh em đồng hôi đồng thuyền. Tôi làm chồng của vợ anh Dĩ, cũng như anh Dĩ làm chồng má ghẻ của tôi. Thôi thì nở duyên này cũng do trời đất khiến xuôi, đã gieo gió nên bây giờ phải gặt bao. Sống trong cảnh thiếu cơm thiếu áo thì làm sao gia đạo yên lành. Nếu không có chuyện trơ trêu làm lẫn xảy ra ở biên hòa thì giờ này tôi đã kêu chị bằng má rồi.
Rồi bây giờ anh ẵm cháu đi đâu đó?
Vợ chồng ở đánh lộn, tôi tính bồng thằng nhỏ đi gửi cho người ta nuôi.
Vậy là anh thương con của anh lắm.
Máu mủ của mình bỏ sao được chị, còn chị không thương con của chị à?
Không, anh trọng, có những sự hy sinh cần thiết mà người ta không có quyền nghĩ tới bản thân. Cũng như đối với anh vậy, lúc nào tôi cũng mến cũng thương, nhưng chợt nhớ lại anh còn đầy tương lai hứa hẹn. Anh phải trở về kéo dở dang đường học vấn, dù thân tôi có lạc lõng phương trời, tôi cũng âm thầm chịu đựng cảnh đơn côi, mang tuyệt vọng với mối sầu tan giờ. Dù phải đứt ruột lìa xa đứa trẻ, kết quả của những ngày trong hạnh phúc yêu đương. Thôi, tôi đi à.
Khoan, chị chờ tôi gặp anh Dị đã. Tôi đang có chuyện bối rối, đang nhờ anh giải quyết. Nếu chị đi mất thì... Ý, chết, ổng.
Ai?
Phía tôi.
Trời,
tôi phải trốn mới được.
Ý, anh trốn ở đâu, anh cho tôi theo trốn với.
Con vợ sắp cưới trốn mất,
có thằng con trai cũng trốn mất. Từ Xuân Lộc mang đầu xuống Sài Gòn lại đàn bà hết mấy lại. Con ơi là con, vợ ơi là vợ. Mười giờ mỏi cẳng nữa, ngồi xuống đây chút thôi.
Dạ thưa bác, bác có thấy ai ẵm đứa nhỏ đi ngang đây không bác?
Không biết.
Dạ, đứa nhỏ mới đầy tháng à.
Đầy tháng hay thiếu tháng kệ lão nội nó. Bộ tôi không đi giữ con cho cô hả?
Cái ông già này quạo như là...
Cô muốn nói quạo như gì? À, cô muốn nói quạo như chó hay không? Chó đó, chọc tới tôi cắn bây giờ.
Cái ông già này vô duyên.
Biết ai vô duyên?
Nè, tôi không có nói chuyện với ông à.
Chứ ai thèm nói chuyện với cô. Đó, có bà con làm chứng, có ai nói trước.
Tôi hỏi thăm ông không biết thì thôi chứ.
Thôi sao được, người ta đang làm phán mà biểu thôi, thất nghiệp sao?
Ông mà còn ăn nói dần lên đó hả, tôi kêu chồng tôi lại, chừng đó hả, ông sẽ ăn năn.
Trời, tưởng gì dọa kêu chồng. Chồng cô là cái thằng thá nào, mà dù cho thằng nào đi nữa nó cũng là cửa con của tôi chứ không ăn nhầm gì mà cô dọa. Thằng cha nó tôi coi còn không ra gì nữa chứ là nó.
Nè, ông đừng có dở giọng khinh người quá vậy. Trong khi tôi đang đi kiếm chồng tôi, vì vừa nói chuyện lôi thôi, anh ấm con đi đâu mất cả ngày trời.
Chồng của cô thiệt là cái đồ trời đánh, mỗi lần giận vợ thì ấm con đi. Cái thứ đồ như vậy cô kiếm mà làm gì?
Tôi kiếm hỏi anh, nếu đã hết thương nhau thì đời của tôi anh phải tính sao?
Con trai đời nay hãy gặp cái là sắp vào, đến chừng chán chê rồi là nó bỏ chớ sao?
Tại cha mẹ của anh không biết dạy con, để cho con trai đi ba sớm ba làng.
Ôi cái quân bội bạc hơi nào mà cô chửi, tôi chắc thằng cha của nó trước kia cũng toàn là một giống về. Nè tôi chỉ cho cô cách giải quyết thiệt hay, gặp nó ở đâu cô lôi đầu nó về đây. Bởi vì có câu muối dạy thì lá phải chịu đòn, cô kiện nó ra tòa ông già kia nó cũng kẹt luôn.
Ý trời ơi, ai in như là ảnh
chồng cô hả? Được, để tôi ra tôi núp sân cây coi coi sao.
Nhỏ đi đâu từ sớm tới giờ vậy?
Đi đâu hỏi chi?
Anh trả lời với tôi vậy đó hả?
Trả lời gì đó, có sao không?
Bây giờ anh trả lời dứt khoát với tôi, anh hết thương tôi rồi phải không?
Hết hay còn, vụ đó hồi sau phân dạy. Nhưng bây giờ thì ẵm con đi.
Mà tại sao anh phải đi chứ?
Đi vì chịu hết nổi cái tính cằn nhằn cửi nhưỡi của em.
Nhưng mà em cằn nhằn cửi nhưỡi cái gì?
Còn không nữa hả? Trời đất, ngó xuống mà coi nè, thổi đời nay đàn ông con trai như tôi mà mới tảng sáng nó bắt tôi thức dậy rửa bình qua sữa, rồi còn ra phong tên giặt tà cho con. Tới giờ phải lo gió gạo nấu cơm, thiệt là gặp cây thứ quan gia nghiệp dương.
Vậy sao hồi đó tôi tính về anh cạn, anh nói với tôi với anh là bông với hình. Anh ơi dù trời xuống đây cũng không thể cách ngăn duyên nợ chúng mình. Bây giờ anh lại nói là quan gia nghiệp chướng. Có phải chăng anh xem tôi như một bông hoa lạ, và anh đã chán chê khi nhụy úa? Rồi ra đi
lại nhảy bên tay ta hoài, ai chịu đời cho thấu.
Anh đối với tôi có hai tội, anh biết không?
Tội gì? Kể ra coi.
Tội thứ nhất, tôi vô tình tưởng anh là anh gì, anh làm cho anh không thèm đinh danh, nên tôi mới bằng lòng đi chung với anh trên một chiếc xe.
Tại ông già chứ đâu phải tại tôi.
Còn cái tội thứ hai là anh được đồng nào anh cũng thua sạch tôi, anh nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi bữa đói bữa no. Về Bà Rịa rồi tôi sẽ lại tía, tôi xin tía hãy tha thứ tội tình. Tại tôi lầm nên mới có sự đổ vỡ ngày nay, tôi cam chịu số phận ngang trái.
Em muốn về Bà Rịa tôi đâu có cản, còn con nhỏ Xuân Lộc tôi nuôi.
Tôi nói thiệt nha, nếu mà anh tàn nhẫn bỏ tôi hả, tôi sẽ đi thưa anh cho mà coi.
Thưa tôi và tôi gì?
Cái tội dụ dỗ gái vị thành niên.
Thôi, vậy mà vị thành niên đó, ai xúi em thưa tôi?
Có chứ, có người xúi.
Ai? Thằng nào bày mưu độc sử cho em thưa tôi? Thằng nào tôi cũng quánh học máu á.
Thằng này nè, đánh đi.
Ba.
Ý trời, ý cái ông này là...
Là tía của ông này nè.
Dạ, dạ chào ba.
Dạ không dám chào dâu. Trời ơi, vậy mà dâu đây sao?
Dạ, vợ con đó ba.
Tao cưới cho mày hồi nào mày?
Thưa, ba không cưới nhưng con bị kẹt.
Mày kẹt? Ai làm mày kẹt?
Ba vợ của con làm con kẹt. Hồi mới gặp ba vợ con với vợ con tại nhà bá phán thủ ở Biên Hòa, ba vợ con biểu con lấy xe chở vợ con ra xa lộ hứng gió.
Hứng gió? Rồi sao nữa?
Có vợ con ngồi sát một bên, mùi dầu thơm bay thơm phức, cũng bay quá.
Mùi đó ai không khoái mày? Rồi sao nữa?
Con vừa tròn tay qua vai vợ con, tính tâm tình lai rai, thì bất ngờ có một con bò chạy ngang.
Bò đực hay bò cái mày?
Con không có nhìn.
Phải nhìn chứ.
Con vừa thấy nó, hoảng hồn, con gắt tay lái qua bên trái.
Rồi sao?
Xe xuống ruộng luôn.
Mày lái giỏi à. Rồi sao nữa?
Con thì không sao, còn vợ con chết giấc. Con kêu hoài không tỉnh, con lật đật nút lỗ mũi.
Nút?
Lỗ mũi.
Mày nút mạnh hay nút nhẹ?
Dạ mạnh lắm.
Hèn gì. Bây giờ cái lỗ mũi nó xẹp lép thấy không? Rồi sao nữa?
Nhờ con làm hô hấp nhân tạo, vợ con tỉnh lại.
Tỉnh lại sao mày không chở nó về trả lại cho tía nó?
Dạ bị chiếc xe còn nằm ở dưới ruộng, phần con thì không có bằng lái, con dông tuốt về Sài Gòn.
Rồi nó dông theo?
Dạ.
Dông theo gặp mày chắc nó chết giấc nữa không?
Dạ.
Rồi mày tiếp tục nút lỗ mũi nữa.
Dạ.
Rồi mày làm hô hấp nhân tạo, mày hấp riết nó đẻ ra đứa con.
Dạ.
Vậy đầu đuôi gì cũng tại thằng cha già sớm sát.
Đâu, đưa đứa nhỏ bao bọng chút coi. Nó thấy nó cười, nó chịu ba rồi đó. Tục tưng tục tưng tục tưng. Trời, tè, nó mừng nó tè. Vô đây.
Cô Yến ơi, cô Yến.
Ủa, anh Trơn.
Chạy theo cô về mệt cũng chết vậy đó. Cô Yến à, cô làm ơn cô dừng lại chút xíu đi. Tôi có chuyện này muốn nói với cô.
Anh muốn nói chuyện gì?
Chuyện đời.
Trời, giữa đường giữa sáng mà nói chuyện đời. Đời của ai?
Dạ, đời của tôi.
Đời của anh nó làm sao?
Đời của tôi nó cô độc lắm. Nó quạnh quẻ lắm. Nó buồn tẻ lắm. Vậy mà bỗng nhiên tôi có vợ ngang xương à.
Ủa, sao lạ vậy?
Ờ, vậy mới lạ chứ. Cô có nhớ hồi sáng này không? Ở trong nhà đang bình yên vô sự, tự nhiên có một ông già đâu nhảy vô làm xáo trộn lung tung. Anh dĩ sợ có chuyện lâu thôi nên anh trốn biết ở trong buồng. Tôi nghĩ ra cái kế là tôi với cô giả làm chồng làm vợ với nhau, để ông đó không có xông vô trống.
Ừ, thì có vậy thôi chứ có gì đâu.
Cô thì không có gì chứ tôi có.
Anh sao?
Thú thật với cô là sau khi cô ra về rồi, tôi cứ suy nghĩ hoài, mà càng suy nghĩ lâu lại càng thấm. Cô Yến nhỉ, ước gì hai đứa mình thành chồng thành vợ thiệt với nhau thì chắc vui lắm phải không cô?
Kỳ lý mồi vui gì?
Cô Yến, nếu cô không chê tôi là một thằng con trai không sự nghiệp, không tương lai, thì tôi xin tình nguyện theo cô để nâng khăn sửa túi.
Anh anh nói chuyện sao tôi nghe nó
nó kỳ lắm phải không cô?
Ừ quá.
Cô Yến, khi người ta yêu đó, người ta thường đâm ra bối rối, băn khoăn, rồi lẩm cẩm nữa, chứng tỏ là một người đang căng thẳng thần kinh đó cô. Nhưng gẫm lại, yêu là do nơi tấm chân tình, chứ không phải do nơi lắm lời môi miếng. Cô có biết không, nhiều khi tôi muốn bạo gan nói lên ba tiếng tôi yêu cô, nhưng mà chưa có dám. Cô ơi, nếu nói lên được ba tiếng đó thì tôi thỏa nguyện. Bởi từ khi khôn lớn tôi chưa có được ai để nói chuyện tâm tình. Cực chẳng đã tôi phải bạo gan tỏ thật lòng mình. Tôi anh dĩ là bạn chí thân chí cốt, hai đứa đã từng chia sẻ buồn vui.
Tôi còn nhỏ đâu có quyền định đoạt, anh muốn gì thì cứ mai mối đến nhà tôi.
Cô Yến ơi, nghĩ mình thân phận lẻ loi, bạc tiền không có mồ côi một mình,
vậy thì chừng kiếm gặp anh hai tôi đó, anh nói chuyện với ảnh.
Chà, tôi danh dĩ là bạn bè thân thiết với nhau mà nói cái chuyện đó thì kẹt quá cô Yến à.
Vậy lát nữa gặp ba má tôi rồi anh nói.
Gặp hai bác hả?
Dạ.
Gặp hai bác tôi còn kẹt hơn nữa. Mà thôi, dù gì thì cũng phải ráng. Tôi kể gì đi thi, đậu rớt là sự thường. Miễn là cô đừng phụ lòng tôi đã mến thương, để tôi được hưởng một niềm vui trọn vẹn.
Chỉ mong anh thành thật đừng dùng lời giả dối, nói tuần này anh cứ đến nhà tôi.
Trời ơi thiệt hả cô Yến? Vậy tôi lo cậy môi cậy mai, mua trầu mua rượu lên ngay biên hòa,
để vui hưởng một mùa xuân đoàn tụ, để vuông tròn ngày đôi lứa đầu xanh. Mong sao cha mẹ tác thành, đẹp môi duyên lành tươi thắm một mùa xuân.
Trời ơi, anh mừng quá Yến ơi.
Nè, bây giờ ha, tôi với anh đi kiếm liền gặp anh Vĩ rồi sẽ hay.
Vậy ha, đi liền ha. Ơ kìa, may quá, có chiếc taxi kìa.
Đâu?
Đi 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 anh.
Đi đi đi.
Taxi, taxi.
Qua lẹ lẹ đi bà ơi. Còn có tướng điền thì ghét mà.
Thủng thẳng chứ làm gì mà đôi kéo dữ vậy? Nó cái vỏ đầu của tôi rồi đó thấy không?
Đi công chuyện mà đem theo cái cần xé đầu, bà đem xuống cổng lạnh bán bớt đi.
Thôi ông đi, không lo đi kiếm con, lo kiếm chuyện với tôi hoài nè.
Đất Sài Gòn mênh mông, biết nó đâu mà kiếm.
Con Yến cũng vậy nữa, sai nó đi kiếm anh hai của nó. Nó đi rồi không thấy nó gì.
có tánh cà kê dê ngỏng, đi chậm như rùa mà còn có tật lãng tay. Lốp ngoái trầu, lốp xỉa thuốc, lốp nhai cao, mỗi lần gặp đèn xanh đèn đỏ là xe hơi nó muốn ủi bà.
Ba, má.
Ý, ông ơi, thằng Dĩ kìa ông.
Mày đó hả gì?
Dạ,
con nào đó? À, nhớ rồi, phải.
Dạ, vợ con đó ba.
Dạ, con xin kính chào ba má.
Ba giả ơn cho dâu. Còn thằng xây lô cố nào bày ẩm trên tay đó?
Dạ, con của con đó ba.
Trai hay gái?
Dạ, trai.
Đâu, đưa đây ba ẩm chút coi. Ý, trời ơi, con cái mặt đó chỉ ghét con.
Cháu nội ba, dễ thương hả ba?
Giống tôi quá ba ơi.
Dạ, nó giống ba ghê vậy đó. Ba ơi ba, ba có tiền cho con xin ít ngàn đi ba.
Hỏi bà, tao làm gì có.
Được rồi, lo về biên hòa. Nè, con còn đồ đạc gì không?
Dạ, chỉ có vỏ sách này thôi à.
Nghe nói biết nghèo.
Thưa ba, tụi con khổ lắm ba. Có nhiều bữa đói quá đó. Hai đứa con phải ăn khoai lang trừ bữa, khác thì ra uống nước phong tên. Nhưng thưa ba má, dù sao chúng con cũng còn chịu được. Chỉ tội nghiệp cho thằng bé thiếu sữa, khóc một đêm tới sáng làm cho hai đứa con gan ruột tơi bời. Nhưng ba má ơi, dù sao thì biết đã lỡ rồi, ba má cho hai con về biên hòa với ba với má, chứ ở Sài Gòn đất hẹp người đông. Con thì chưa có nghề nghiệp làm, để có đồng lương mà phải đùm bọc nào con nào giờ. Rồi nào tiền gạo, tiền nhà, tiền chợ, tiền điện, tiền nước mắm, tiền tiêu, tiền hành, tiền tỏi, tiền mỡ. Ôi con thiếu nợ tùm lum không sót một người.
Được rồi, để rồi tao bao một chiếc xe lam chở hết về nhà. Đâu, đưa cái thằng cháu nội tôi bận chút coi ông. Lại bà nội, lại đây bà nội nè cháu.
Trời ơi, cái thằng nhỏ nó sổ sữa giống bà quá hả bà.
Ừ, giống tôi ông.
Thưa ba má, ba má đã thương cháu nội, xin ba má hãy rủ lòng thương xót con dâu. Con bây giờ chỉ sống bằng tình thương, bằng sự độ lượng khoan hồng của ba má. Con xin cúi lại ba với má, phận làm dâu xin ba má thương tình.
Thôi đừng vậy đi con. Bà ơi, dâu con nó nói vậy, bây giờ bà tính sao đây?
Vợ chồng mình cùng xa, cho nó về nhà với cháu nội của tôi.
Được rồi, bà nói thì tôi phải nghe, bởi vì sách có câu rằng nhất vợ nhi.
Nè, nói bậy đi. Có dâu con đó, ăn nói đàng hoàng một chút, nghe chưa ông nội?
Dạ nghe rồi bà nội.
Thôi, vợ chồng thằng Dĩ lo bồng nhỏ về nhà đi. Ừ kìa ông ơi.
Chào anh hai, chị hai.
Dạ chào
anh Tư.
Trọng, mày với vợ mày chào bác hai đi mày.
Dạ cháu chào hai bác.
Con nhỏ nào ẩm con đứng núp núp sau lưng mày đó, phải con dâu hụt của tao không Trọng?
Dạ.
Dạ gì, mày cứ ừ phức đi, có con rồi còn e lệ gì nữa.
Ông sao kỳ quá.
Tôi sao kỳ?
Ông làm như con trai của ông có tử tế lắm vậy.
Bà cũng làm như bà tử tế lắm vậy.
Tôi sao?
Dạ, anh hai chị hai cho em hỏi thăm. Chẳng hai cái người con gái nhỏ nhỏ đang ẩm đứa nhỏ đứng sau thằng nhỏ con của anh đó, nó là ai vậy anh hai?
À, dâu tôi đó anh Tư. À, vợ thằng Dĩ đâu? Con bước ra chào bác Tư đi con.
Dạ, con xin kính chào bác Tư.
Trời ơi, thôi rồi, tôi kẹt rồi. Thôi thôi, thử bác cũng được. Trọng, mày thấy không mày? Gì mày cười?
Chứ ba biểu con thấy cái gì?
Chứ mày không thấy chuyện đời quay quật. Mày còn cười vui sướng cái nỗi gì?
Nhưng mà thưa ba, cái chuyện cũ xin ba hãy bỏ qua.
Cháu xin tạ lỗi không phải. Cháu là một kẻ mất nết. Nhưng đã yêu ai rồi, cháu nguyện giữ trọn đời thủy chung.
Dạ chào bác Tư.
Trời ơi, bây giờ nó mới chịu. Không nổi gì có dầu do cho tôi sức miếng.
Ba có nhức đầu để con bắt gió và sức dầu cho ba.
Ê, nhọn 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 bắt nhẹ nhẹ. Đau. Giật điểm tiêu luôn mũi ta.
Yên, anh Vĩ với hai bác kìa.
Dạ chào hai bác.
Ê Trơn, mày dẫn con gái tao đi đâu vậy mày?
Dạ
anh Vĩ ơi, anh lên đây tôi phụ nhị chút xíu đi.
Phụ nhị chuyện gì?
Tôi nhờ anh giúp giùm vậy đó.
Vậy đó hả?
Cái thằng Trơn nó nói cái giống gì với con vậy Vĩ?
Dạ thưa má, ảnh vừa cậy con thưa lại giùm với ba má cái chuyện này.
Chuyện này là chuyện chi? À chắc nó muốn xin tiền phải không?
Dạ thưa hai bác, không phải. Con không xin tiền gì hết.
Vậy chớ mày muốn gì mà có con yếu tò tò sau lưng?
Dạ thưa ba má, anh vừa nói với con anh có lòng thương con yếu lâu rồi.
Vậy là thằng Trơn nó muốn tính làm rể của tao phải không mày? Sao bà
thì gả bức nó cho đầu chứ để chi?
À dạ con xin cảm ơn hai bác. Dạ con lại hai bác, với lại hai bác. Dạ.
Ê, làm gì lại tao giữa đường giữa xa vậy mày? Bộ mày tưởng tao là thổ địa hả?
Ê anh hai. Chà, em nè anh hai.
Ủa anh ba.
Dạ chào chị, chào anh.
Dạ chào anh ba bà rịa.
Dạ chào anh Tư Xuân Lộc. Dạ chào rể. Gì mà là rể đây em? Còn con hai nữa.
Chà,
có con rồi. Giỏi quá con. Ủa chú, phải chú ôm eo ếch tu hồi ở nhà chú bên xóm chiếu không? Nè, lần sau mà làm kiểu đó là bị đòn nghe chú. Còn anh hai, anh đi đâu đấy?
Tôi đi kiếm con tôi.
Tôi cũng đi kiếm con trai tôi.
Tôi cũng đi kiếm con gái tôi.
Vậy là ba chúng ta cùng đi kiếm ba đứa con của chúng ta.
Vậy là đủ bộ tam sên rồi đó ha. Giờ tụi mình tính sao đi anh Tư?
Còn tính sao nữa? Cả ba gia đình gặp gỡ tại nơi này thì còn phải tính cái chuyện gì? Ai về nhà đây rồi kể như là về.
Tôi thì tôi thấy có hơi tức tức.
Anh tức đâu có bằng tôi. Anh nào có tức tôi chỉ cho. Mua miếng thuốc giang giang vô thì hết liền.
Tôi không giỡn anh nghe anh hai. Tôi đang bực mình anh còn ngạo tôi hả? Tôi thấy tụi nhỏ nó vui vẻ. Còn tôi thui thủi.
Thôi nín đi anh Tư. Anh khóc cái miệng anh méo xẹo. Giống cây cần xe bị phế thải quá.
Kệ tôi.
Anh hai với anh Tư à,
chuyện gì đó anh ba bà rịa?
Theo tôi nghĩ đó thì tụi nhỏ nó không có lỗi đâu. Mà nếu có lỗi cũng có thể tha thứ được. Có lỗi chăng là tụi mình đấy nè.
Tụi mình có nghĩa là ba đứa.
Phải.
Lỗi gì? Đâu anh nói tôi nghe coi.
Trước hết tôi xin nói cái lỗi của tôi. Hai đứa nhỏ nó chưa biết mặt nhau, tôi đã vội hứa hôn.
lại thêm chết gian nữa là gặp cậu Trọng, tôi lại tưởng lầm là cậu Vĩ.
Cái đó kêu bằng sơn sa.
Còn hai anh đây cũng vậy, anh cũng có lỗi.
Tôi có lỗi? Lỗi gì? Lỗi không biết dạy con. Anh có nhìn nhận không?
Cái đó thì tôi...
Anh có nhìn nhận không?
Nhìn nhận. Còn anh Tư Xuân Lập cũng vậy, anh cũng có lỗi.
Tôi có lỗi à?
Đúng.
Mà lỗi gì chứ?
Anh có lỗi là già rồi mà không nên nết.
Già sao mới là gọi là già, không nên nết.
Anh đừng cãi, anh quấy lắm anh Tư ơi. Tại sao anh già hai thứ tóc mà ham lấy vợ 19, 20 cho sanh ra rắc rối?
Đó là cái tật làm sao tôi bỏ.
Để rồi hôm nay ba đứa chúng ta phải bỏ nhà bỏ cửa đi tìm con khắp cả đô.
Thành mà nói tiền.
Cũng tại nơi anh muốn mua vợ bằng tiền.
Anh nói lạ không? Anh có tiền anh mua trâu mua ruộng. Tôi có tiền tôi mua vợ thì kể tôi
cho nên anh mới lôi thôi. Anh còn trách đất than trời mà chi. Bây giờ gặp hết tại đây hai anh liệu định cách chỉ cho vẹn toàn.
Tôi thì sao cũng được, có được đứa cháu nội là tôi vui rồi.
Anh có cháu nội, bộ tôi không có cháu nội sao?
Ê, cháu nội của anh là cháu ngoại của tôi chứ bộ.
Chứ ai cãi anh hồi nào đâu mà anh nói.
Vậy thì ngẫu nhiên tụi mình là xui gia bồ bịch với nhau.
Tôi xui trai, còn anh thì xui gái.
Còn tôi có dâu mà không có xui gia. Anh Tư, anh làm ơn đứng chủ hôn vừa đàn gái giùm tôi anh Tư.
Phải đó anh Tư à.
Vụ này thiệt kẹt cho tôi. Mà thôi việc đã lỡ rồi biết sao.
Hai anh hãy bắt tay nhau, từ đây đoàn tụ sao một nhà.
Ru anh xui,
ru anh xui. Tôi xin Long Trọng gả vợ Ngọc cho thằng con trai của anh chị.
Mẹt si anh Tư. Chị Ngọc Trọng thay yên chân vui. Nào dám sánh cho hơn vui này.
Vậy bây giờ tôi mời tất cả về nhà tôi. Tôi sẽ làm một tiệc thật to mừng cho ba gia đình. Tiền bạc đó thì anh Tư đây đài thọ.
Trời ơi, nghe cái chữ đài thọ tôi chóng mặt. Kẹt quá anh hai, mất vợ còn mất tiền nữa anh hai.
Anh hai anh nói vậy đúng quá rồi, còn cãi gì nữa anh Tư. Nghe tôi sắp đặt đây. Thằng Vĩ con Ngọc đi trước, thằng Trọng con Thái đi kế, rồi tới thằng Trơn với con Yến. Anh hai chị hai đi kế đó sao chót, là hai thằng già được rồi.